This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả đang nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ, nghe nói thời tiết Cali bây giờ nóng lắm hả chú?
À, nó cũng nóng hơn nữa tôi. Không đi ra khỏi nhà thành thử tôi cũng biết là ở ngoài nóng mới lạnh.
Dạ.
À, nói chung là có ngoài trong.
Dạ, chú vẫn khỏe ha.
Còn cảm ơn Dũng Nghiêm thành thử lâu lâu cũng mới được nói chuyện. Vì tôi không có nhà, không có ai hết, tôi ở mình. Tôi mong tiếp xúc với ai thành thử phút cả tuần ngày như tôi chẳng nói chuyện với ai hết.
Dạ. À, thưa quý thính giả, Đài Sài Gòn Dallas 1160 em thì như quý vị đã biết thì hôm thứ Năm tuần trước, thứ Năm ngày 27 tháng 6 vừa qua đó, thì toàn nước Mỹ, hay nói chính xác hơn là cả thế giới, đã theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Và hai ngày nữa sẽ đến ngày July 4, có nghĩa là lễ độc lập của Liên bang Mỹ. Một cái sự kiện mà số đông người Việt Nam quan tâm đến cuộc tranh luận cũng như chuẩn bị đón chào ngày lễ độc lập. Dẫu có thuộc khuynh hướng chính trị theo đảng phái Cộng Hòa, Dân Chủ hay các đảng phái độc lập, điều đó chứng tỏ cộng đồng người Việt vẫn luôn theo dõi những cái biến động quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một cái quê hương thứ hai. Và vậy thì từ lịch sử hơn nửa thế kỷ qua mà thế hệ của ông Phan Nhật Nam đã chứng kiến trực tiếp sống cùng, thì xin mời ông Phan Nhật Nam trả lời cho câu hỏi rằng nước Mỹ đã sẽ có những thay đổi như thế nào từ các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống, và nói không quá thì cái vận mệnh của nước Mỹ cũng là cái vận mệnh của thế giới, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý thính giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Trước khi trả lời câu này thì chúng tôi sẽ nói rõ bản thân của chúng tôi như cũng như là chương trình lịch sử thời sự này trong bao nhiêu năm qua không bao giờ chúng tôi đặt đến vấn đề cá nhân hết. Cho dù cá nhân đó có lớn lao cách mấy, quan trọng cách mấy. Tại vì đó không phải là khả năng và quyền hạn của một cái chương trình của Đài Sài Gòn Dallas và về phản cá nhân, ủng hộ cá nhân. Và trước mà chúng tôi cũng không bao giờ có cái sinh hoạt về chính trị, về đảng này, đảng nọ, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng Xanh, đảng Trà, không. Mà ngay từ ở Việt Nam cũng thế. Thì chúng tôi trước sau chỉ là người lính, là người phi chính trị, phi đảng phái. Thế nói chịu phi chính trị thì đúng đúng, nhưng mà phi đảng phái chúng tôi cũng thuộc về cái đảng nào hết. Vâng, thành bây giờ xin trả lời câu hỏi anh Dũng Nghiêm. Tại cái cuộc tranh luận vừa rồi á, nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt là thế này, vì như cái phản ứng chung mà chúng tôi đã chứng kiến, cái thế hệ chúng tôi đã chứng kiến của qua các cuộc tranh luận của người Mỹ, thì không phải là người ta chọn lựa một ứng cử viên người ta thích, người ta yêu, người ta ghét, giống như là một ngôi sao màng bạc hoặc ngôi sao đánh bóng rổ hoặc là chương trình entertainment, không. Người Mỹ người ta nghe tranh luận là để người ta chọn lựa một chính sách. Vâng, tôi xin lặp lại. cử tri Mỹ, ở trong đó hôm nay có cộng đồng người Việt trong Mỹ, khi nghe tranh luận không phải là do cảm tính, là yêu và ghét, là mến thích ông này, là không thích ông kia, không phải vậy đâu, mà người ta đi qua chọn lựa là một cái tiền đề của một cái chọn lựa về chính sách của nước Mỹ, nói có sạch mạch có chứng. Đó là cuộc tranh luận đầu tiên ở trên TV Mỹ. Lúc ấy nó cũng đơn sơ nhưng mà đã được phổ biến. Đó là năm 1960, tức là cách đây hơn 60 năm. Cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Nixon và Kennedy. Hai ông không có khác biệt nhau về hình dáng. Hai ông cũng khác biệt nhau về tuổi tác quá độ. Lúc đó ông Kennedy mới qua tuổi 40 và ông Nixon lớn hơn một chút. Nhưng mà rõ ràng hai ứng cử viên năm 1960 đó là biểu tượng cho hai cái khuynh hướng chính trị rất vô cùng khác biệt nhau. Một bên ông Kennedy sẽ của Đảng Dân Chủ tượng trưng cho một cái sức mạnh đăng lên của nước Mỹ. Và một bên ông Nixon đại diện cho Đảng Cộng Hòa, lúc ấy là Phó Tổng thống của ông Đại tướng Eisenhower, đã đại diện cho một cái sức mạnh chân mực, một director và đã có kinh nghiệm làm hai đời Phó Tổng thống. Thế người ta chọn lựa cái gì? Cái chọn lựa đó là lịch sử đã cho chúng tôi, thế hệ chúng tôi thấy đó là người ta đã chọn lựa một chính sách của nước Mỹ qua thập niên 60 sẽ làm được những điều gì khác với cái thế hệ của trước đó và đại diện là Đảng Cộng Hòa 18 năm của ông Tổng thống Eisenhower, là một ông tướng. Thì cái điều này nó tác động đến toàn thế giới, nhưng tôi chỉ xin lấy hạn chế ở trong cái đối tượng là nước Việt Nam lúc đó. Là lúc đó lại tất nhiên hai ông ứng cử viên Nixon và Kennedy không nói ra lời và cũng không có trong cái nội dung tranh biện, nhưng người ta đã thấy ra có hai khuynh hướng là vào Việt Nam hay không vào Việt Nam, hoặc là đưa cái cục diện của Đông Nam Á, của thế giới vào một cái hai cái hiện tượng khác nhau, hoặc là engage, hoặc là đối đầu, hoặc là domino, hoặc là ngăn chặn. Cái điều đó nó đã hiện thực ở trong chiến tranh Việt Nam. Và khi ông Kennedy, ông đắc cử, ông đắc cử và ông đã có những cái câu nói mà bây giờ gọi ra chắc chính giới Mỹ cũng không mấy ai nhớ đến hoặc là quan tâm. Nhưng mà chúng tôi, lúc ấy chúng tôi là cái thế hệ chúng tôi, cả toàn bộ miền Nam và cả thế giới đã thấy rằng đây là một chính sách mới của nước Mỹ. Đó là biên cương của nước Mỹ là ở vị tuyến 17, tức là cái vị tuyến ở chia đôi đất nước Việt Nam ở sông Bến Hải, và đúng ra là sông Bến Hải. Vâng, thưa quý vị, tôi không quan trọng hóa các cuộc tranh luận, nhưng mà rõ ràng cuộc tranh luận của năm 1960 đã cho chúng tôi, đã cho thế hệ chúng tôi, đã cho người Việt miền Nam và cũng cho thế giới thấy rằng từ cuộc tranh luận đó, người Mỹ đã có chọn lựa giữa hai ứng cử viên Richard Nixon và Kennedy. Và người ta đã chọn Kennedy, và từ khi người ta chọn Kennedy là người ta đã chọn ra một cái thế. Thế đó nó thể hiện ở Việt Nam, đó là engage, đó là vào Việt Nam. Vào Việt Nam rất cụ thể và đưa các cái đoàn hòa bình qua Việt Nam, đưa các đoàn cố vấn qua Việt Nam, và rõ ràng nhất là đã tham dự vào chiến trường miền Nam với cái biến cố năm 1963 và với mang cái mạng sống của hai vị Tổng thống Kennedy của Mỹ và Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Cái chết của hai vị Tổng thống này có nhiều nguyên do, nhưng mà lịch sử cho chúng tôi có quyền khẳng định ngay tại giờ phút này, đó là cái chính sách của nước Mỹ cần vào Việt Nam. và nó mới có cái biến cố của ngày 1 tháng 11 1960 và ngày 2 tháng 11 thì Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại và ngày 22 tháng 11 cũng năm 1963 thì Tổng thống Kennedy bị sát hại. Hai vị bị sát hại thì hiện thực quay gì là qua đến năm 1964 xảy ra biến cố Vịnh Bắc Việt ngày 2 tháng 8 và ngày 4 tháng 8 1964 Tổng thống Johnson đã Tổng thống đời thứ 36 đẩy dội bom lên Bắc Việt và mở rộng chiến tranh Việt Nam và 65 là đổ bộ lên chiến tranh Việt Nam, đổ bộ lên hai tiểu đoàn Mỹ lên Đà Nẵng, hai tiểu đoàn từ khu lục chiến Mỹ. Thì thưa quý vị, 1-2 năm, vài ba năm, 5-10 năm đối với đời sống của người thì dài, nhưng mà đối với đời sống của quốc gia và lịch sử của một quốc gia, của thế giới thì nó chỉ là một chớp mắt. Thì quý vị đã thấy trong sự tranh biện của năm 1960 dẫn đến cái biến cố 63 ở miền Nam Việt Nam, dẫn đến sự rồi bom Bắc Việt năm 64, dẫn đến đổ bộ sự quân lục chiến Mỹ ở Đà Nẵng năm 1965 và dẫn đến mở rộng chiến tranh Việt Nam cho những năm 65, 66, 67 và 68. Thì lại có một cuộc tranh luận nhưng mà không thực hiện ở giữa Tổng thống, ứng cử viên Tổng thống Nixon với là ông Phó Tổng thống Humphrey. Và đi lúc đó người ta lại có một sự quyết định khác, đó là sự quyết định rút ra khỏi Việt Nam hay không rút khỏi Việt Nam. Tôi không phải là cái người cứ đem lịch sử ra để làm dẫn chứng cho cái ý niệm của mình, nhưng thưa lịch sử này là những thực tế không thay đổi được và đã cho chúng tôi ta thấy, cho chúng tôi thấy là những cuộc tranh luận của Tổng thống Mỹ chính là mở đầu cho tiền đề cho những sự thay đổi về chính sách. Và như và quý vị đã thấy, cái cuộc tranh luận đầu tiên năm 1960 của Tổng thống, của hai ứng cử viên Nixon của Đảng Cộng Hòa và Kennedy của Đảng Dân Chủ đã đưa đến một sự chọn lựa. Sự chọn lựa đó là lấn sâu vào, can thiệp vào nội bộ của miền Nam Việt Nam. Và cái, tất cả cái tiền đề đó chính là cái tiền đề của hôm nay. Mà bây giờ hai ông ứng cử viên, ông Joe Biden, Tổng thống đương nhiệm, và ông Donald Trump, cựu Tổng thống, đang tranh luận. Thưa với quý vị, lẽ tự nhiên khi tranh luận chỉ là mặt nổi, nhưng mà tiền đề để cho một cuộc chọn lựa cái chính sách của nước Mỹ. Cái cuộc tranh luận trong ngày 27 tháng 6 vừa rồi nó đặc biệt cái chỗ này. Thường thường khi tranh luận là hai đảng đưa ra hai cái người mà do đại hội đảng này chọn. Còn ở đây, cuộc tranh luận này là xảy ra trước khi có đại hội đảng. Tháng 11 bầu cử. Nhưng mà trước tháng 11 bầu cử sẽ có đại hội đảng để đưa ra một ứng cử viên chính thức. Nhưng mà bây giờ cái cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 vừa qua rõ ràng không phải là tranh luận giữa hai đại hội đảng, mà đó là tự đại diện cho hai khuynh hướng của hai đảng, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Sự tốt hay sự xấu, sự hay hay sự dở của hai đảng không phải là nội dung của câu chuyện này và nội dung của cái lời trình bày của tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng cuộc tranh luận 27 tháng 6 là để cho cử tri Mỹ chọn lựa một trong hai khuynh hướng của Đảng Dân Chủ hoặc là khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa. Thành thử sẽ có một cái sự kiện có thể xảy ra, tức là cả hai ông ứng cử viên này đều không có là ứng cử viên được đại hội đảng chấp nhận, hoặc là một trong hai ông không có. Đó là cái vấn đề mà ở tương lai trong những tháng tới và ở trong cái tháng 11 năm 2024 này không phải là nội dung của tôi, nhưng tôi lấy tất cả sự trách nhiệm và cẩn trọng để nói rằng tất cả cái lần mà tranh luận 27 tháng 6 vừa rồi chỉ là một cái màn giáo đầu, là một cái tiền đề để cho người bỏ phiếu cử tri của Mỹ, trong đó có cộng đồng người Việt Nam, chọn lựa một trong hai khuynh hướng, hoặc là khuynh hướng của Đảng Dân Chủ, hoặc là khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa. Thưa, kinh nghiệm ở Mỹ, kinh nghiệm tiếp xúc với người Mỹ, kinh nghiệm với làm việc với quân đội Mỹ từ những năm 60 và đến giờ này là hơn 60 năm, thì cho chúng tôi ta thấy những điều gì nữa, là hai cái người mà cá nhân đại diện cho một bên là Cộng Hòa, một bên Dân Chủ, khi người ta nắm chức Tổng thống hành pháp thì không phải trách nhiệm riêng của hành pháp, mà cái vị thế của cái ông Tổng thống đó nó còn tác động một cách trực tiếp lên cái sự bầu bán về Thượng viện, bầu bán về Hạ viện, bầu bán Thống đốc, bầu bán Tối cao Pháp viện, bầu bán các cái chức trưởng ở trong nội các của nước Mỹ. Thưa quý vị thành thử, hôm nay đài Sài Gòn Đà Lạt có câu hỏi của anh Dũng Nghiêm, hỏi về cái cuộc tranh luận năm 27 tháng 6 vừa rồi. Thưa thầy, đó chỉ là một cái tiền đề, nó chưa có một cái kết luận gì được nói. Không ai dám có thể bảo rằng từ cái cuộc tranh luận này sẽ đưa đến một cái kết quả và một hậu quả là sẽ có một Tổng thống Cộng Hòa hoặc là sẽ có một Tổng thống Dân Chủ, và sẽ thế này sẽ thế khác. Không có ai chắc chắn rằng, dù cho là chuyên viên của Nghị hội, là chuyên viên của Quốc hội, là chuyên viên phân tích chính trị tầm cỡ của thế giới đi chăng nữa, cũng chả ai có thể dám nói chắc là tại sao, vì đâu và kết quả như thế nào từ cái cuộc tranh luận 27 tháng 6. Mà tôi đề kết luận, tôi chỉ xin kết luận rằng cái cuộc tranh luận 27 tháng 6 nó rất là độc đáo, rất là đặc biệt, tại vì đó là một cái tiền đề để cho cự trên Mỹ, ở trong đó có cái cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, người Mỹ gốc Việt, có một cái chọn lựa giữa hai chính sách của Đảng Dân Chủ hoặc là chính sách của Đảng Cộng Hòa. Chính sách đó như thế nào, cái điều đó tương lai chỉ cho biết, bây giờ này không có một cái khả năng của cá nhân nào biết được hết. Mà tôi chỉ xin lặp lại để kết luận, cuộc tranh luận 27 tháng 6 chỉ là một tiền đề để cho cử tri Mỹ có một ý niệm, có một cái quan niệm nhất quán để chọn lựa một cái chính sách mới mà thể hiện trong 4 năm tới, trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 này.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cái bản tin trước đây thì chắc mọi người cũng biết đó, thì sau khi thăm Bắc Hàn á, thì Tổng thống Nga Putin đã đến Hà Nội chiều tối ngày 19 tháng 6. Lúc đó thì giới quan sát nhận định rằng giới quan sát quốc tế có nhận định rằng Việt Nam càng quan trọng hơn với Nga, bởi vì hiện nay Nga không có nhiều bạn. Chuyến đi của Tổng thống Putin đến Trung Cộng vào hồi tháng 5, tiếp theo là Bắc Hàn và Việt Nam trong tháng 6, cho thấy cái nỗ lực tìm đối tác khi mà Nga ngày càng bị cô lập bởi vì cái cuộc chiến tranh với Ukraine. Mặc dù Nga vẫn là một cường quốc, là một thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng mà rõ ràng cái sức mạnh của Nga cũng đã so với trước cuộc chiến của Ukraine thì cũng đã giảm sút rồi. Vậy thì thưa chú, thì Việt Nam được gì khi mà mời Putin đến trong một cái thời điểm mà chiếc ghế chủ tịch nước của ông Tô Lâm vẫn chưa được ổn định thưa chú?
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý khán giả, chương trình của chúng ta với bản thân tôi thì chỉ có được khả năng, có khả năng nhìn cái sự việc tổng quát từ thực tế lịch sử đã sống trong hơn 60 năm qua. Cho nên nói những cái phân tích về chi tiết, ví dụ như câu 1 này, phân tích về ông Biden, phân tích về ông Trump, cái quá trình tôi không có khả năng và không phải khuynh hướng của tôi. Thành thứ, qua đến câu 2 này cũng vậy, tôi không phải là cái người để phân tích ông Putin, để phân tích ông Tô Lâm, để ông phân tích ông Phú Trọng, không, không có khả năng đó. Và tôi cũng có khuynh hướng như vậy. Nhưng từ những cái động tác của những cái nhân sự này, cho tôi một cái điều nhận tính tổng quát và tôi trình bày với quý vị như sau. Nếu mà cách đây 70 năm, 70 năm quý vị nghe nói nghe tưởng là xa xôi, Nhưng thật ra bây giờ tất cả cái sự kiện đó nó diễn tiến ở trước mắt tôi. Thế lúc ấy, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh của giữa Pháp và giữa Minh đang bùng nổ. Và ngày 1 tháng 10 năm 1949, thì Cộng sản Tàu của Mao Trạch Đông đã chiếm Tâm Hoa Lục. Thì cái chuyện mà Cộng sản Tàu chiếm Tâm Hoa Lục này đến chỗ này, gọi đến người Tàu chắc cũng không ai nhớ, nhưng mà bắt buộc cái thế hệ chúng tôi phải nhớ. Vì khi Tàu vừa chiếm Tâm Hoa Lục, thì đó là năm 1 tháng 10 năm 1949. Quý vị đừng có trách tôi hay nói những cái chi tiết quá chi li. Không, đó không phải chi tiết của một cá nhân, mà đó là một chi tiết của lịch sử bắt buộc phải nói lên, phải theo dõi. Thì tháng 10 năm 49, Tàu, Cộng sản Tàu thống nhất nước Tàu. Thì qua đến năm 50, Hồ Chí Minh đi bộ, tôi xin lặp lại, Hồ Chí Minh đi bộ từ ở chiến khu Việt Bắc đi qua Tàu. Đi qua Tàu để làm gì? Xưa không phải chỉ ngang gặp Tàu, và từ đó Hồ Chí Minh nhờ xe lửa của Tàu mà đi qua bên Moscow để gặp Stalin, là thủ lãnh của Liên Xô lúc đó. Thì thưa quý vị, đã cái chi tiết đó nếu so sánh bây giờ thì quý vị đã thấy đang thời kỳ chiến tranh, đầu trần chân đất, vâng, đầu trần chân đất, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, không biết còn những ai nữa, đã phải lặn lội đi bộ vượt qua cái hàng rào của Pháp, đi trên đường sống đường chết đi qua Tàu, rồi từ Tàu leo xe lửa của Mao Trạch Đông đi qua Liên Xô. Mà không phải mà Hồ Chí Minh đi nữa, mà Mao Trạch Đông cũng đi nữa. Đi qua để làm gì? Để xin viện trợ. Hồ Chí Minh thì xin súng đạn, là xin súng cao xạ, rồi phía bên Trung Hoa, bên Tàu Trung Cộng thì xin thức ăn, xin máy móc, xin chuyên viên. Như vậy thì quý vị đã thấy cái gió từ phía đông thổi qua phía tây, không phải Hồ Chí Minh, mà lúc đó cả Mao Trạch Đông, cả Châu Ân Lai cũng phải quy phục xuống trước Stalin của Nga để xin cứu viện về kinh tế, xin cứu viện về quân sự. Vì nếu không có súng của Nga, không có đạn của Nga, không có cái áo, cái quần nữa, thì làm sao Hồ Chí Minh lấy cái sức ở đâu của Việt Minh để đánh với Pháp mãi cho đến ngày 54 ở trận Điện Biên Phủ. Đấy, tự nhiên cũng có phần lớn từ cái bát ăn cơm, gọi là cái bát Trung Quốc. Trung Quốc là cái chữ ở ngoài Bắc, chẳng phải chữ của tôi. Và đến cái miếng liên khô là cũng từ Bắc Kinh mà đưa qua. Nhưng những một quân viện là đưa từ Moscow qua Bắc Kinh, và từ Bắc Kinh mà vào Việt Bắc để giúp cho Hồ Chí Minh. Thì thưa quý vị, sự kiện đó là sự kiện của năm 50. Nhưng bây giờ qua đến năm 2024 thì gió đã ngược chiều, không phải gió từ đông qua tây, mà bây giờ gió từ tây qua đông. Putin mang một cái thân không biết sống hay chết, không biết giải quyết chiến tranh của Ukraine trong hơn 2 năm qua mà đến giờ này giải quyết làm sao. Thì bây giờ đi cầu viện là Nga đi cầu viện. Cầu viện ai? Không phải cầu viện Tàu, tất nhiên phải cầu viện Tàu rồi, mà cũng phải cầu viện Bắc Hàn, một cái anh háo chiến, một cái anh ăn chưa no lo chưa tối, Kim Jong-un ở Bắc Hàn. Nhưng mà cũng qua cầu viện đúng cái ngày 19 tháng 6, buổi sáng thì ở Bình Dương, và buổi chiều, buổi tối thì phải đi đến Hà Nội thì trở lại cái chuyện thăm viếng. Quý vị đã thấy lịch sử đã cho chúng ta thấy là nếu năm 50, cách đây 70 năm, gió thổi từ đông qua tây, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, tức là ông nội của Kim Jong-un bây giờ ấy, đã qua Moscow để cầu viện Stalin. để cúi đầu và xin tuân phục, mở một cuộc đơn cái cải cách ruộng đất của Việt Nam, của miền Bắc Việt Nam, phải giết gần cả 100,000 người. Đó là do lệnh của Stalin thì giết cho đủ chỉ tiêu. Vâng, đây là cái điều của lịch sử chứ không phải là cái thơ của Hồ Chí Minh gửi cho Stalin để chấp nhận những cái điều kiện về cải cách ruộng đất để có sự đồng thuận về chính trị và để sự tăng viện về quân sự cho mặt trận Việt Minh để chống với quân đội Pháp năm 50 qua cái cải cách ruộng đất. Giết người ở Việt Nam là theo chỉ thị của Pasteur. Thế trở lại với câu chuyện của hôm nay thì gió từ đông sang tây của 70 năm trước bây giờ thổi ngược từ tây sang đông là Putin phải đi cầu viện. Cầu viện Trung Cộng, cầu viện cả Bắc Hàn và bây giờ cầu viện Hà Nội. Thì cầu viện để làm gì? Thưa nó thứ nhất là cầu viện về chính trị, thứ hai là cầu viện về quân sự. Vì rõ ràng nước Nga nói cho cứng cỏi cũng không cách nào biết làm sao để giải quyết cái vấn đề Ukraine sau hơn 2 năm. Và vũ khí thì cần cận. Mặc dù rằng cũng là một cường quốc về quân sự, hiện tại cũng là một cái nhân tố về chính trị nằm trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thường trực 5 quốc gia Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Tàu. Nhưng mà bây giờ cái thế của nước Nga nó quá xuống rồi. Và bây giờ trên cá nhân Putin là nằm ở trong danh sách của tội phạm cá nhân của 123 quốc gia của kia Ủy ban Tòa án Quốc tế. Thành thứ, Putin phải chạy vòng vòng, phải chạy từ Tây sang Đông để cầu viện với là Kim Jong-un, để cầu viện với Tập Cận Bình. Và bây giờ, trong ngày 19 tháng 6 vừa rồi, phải đến Hà Nội để cầu viện với là Tô Lâm, để cầu viện với lại Nguyễn Phú Trọng. Để cầu viện cái gì? Thưa, cầu viện để có một cái thế chính trị ít nhất để nói cùng với thế giới. Đây này, tôi vẫn còn được có những người bạn ở Bắc Hàn, ở Bắc Kinh, ở Hà Nội. Thành thử đến như anh Dũng Nghiêm có đặt ra. Thế bây giờ giữa Nga và Việt Nam, thì ai cần hơn ai? Thì rõ ràng là Nga cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần Nga. Vì sao? Vì nước Việt Nam bây giờ nói gì thì nói cứng cỏi, cộng sản, xã hội chủ nghĩa làm gì chứ. Nhưng mà vấn đề kinh tế buôn bán vẫn là đối với Mỹ, vẫn là một cái đối tác chiến lược hàng đầu trong vấn đề về kinh tế. Và tuy nhiên, Putin cũng đưa tới cho Hà Nội một vài cái đề nghị, một vài cái điểm khả quan. Ví dụ như khai thác về dầu lửa mà ở Việt Nam và người ta gọi là cái dầu khí, thật ra là khai thác dầu lửa chứ đâu phải là dầu khí, thành dầu vật khí đốt, hai cái khác nhau mà. Thành thứ, nhưng mà tôi xin lặp lại là cuộc đấu tranh, cuộc thăm viếng ngày 19 tháng 6 nó có một cái giá trị về chính trị đối với Putin. Đối với Putin là gì? Đó là vì Putin đối với nước Nga hiện tại đang bị chơ vơ ở trong thế giới. Mà rõ ràng nhất là Putin là nằm trong danh sách của phạm nhân chiến tranh của cái tổ chức tòa án quốc tế gồm có 123 nước. Thì cái điều này rất là phù hợp với là Tô Lâm. Tô Lâm mới lên làm chủ tịch nước. Nhưng cái ông chủ tịch nước của Việt Nam kia đã được mang tiếng là ăn một miếng thịt bò rác vàng cùng một tiệm ăn ở London và đến cả mấy ngàn đô la, và người ta đặt đó là miếng thịt bò cộng sản. Cái ông Tô Lâm, cái ông chủ tịch nước Tô Lâm này vốn là một viên đại tướng công an, đó là cái thuộc phạm chính của cái vụ bắt Trịnh Xuân Thanh và đã bị tòa án nước Đức đặt bỏ vào danh sách tội phạm. Thành từ hai cái tên tội phạm này, một tên tội phạm quốc tế là Putin, một tên là tội phạm của nước Đức là Tô Lâm, thì bây giờ đang gặp nhau để nương với nhau để cho một cái thế chính trị. Bởi vì không phải là mở ngoặc đơn ra một chút là Tô Lâm mà lên làm cái chức chủ tịch nước này để thế Võ Văn Thưởng kia với một cái sự dè chừng. Thì khi mà lên làm chủ tịch nước thì mất cái chức Bộ trưởng Bộ Công an, và mất cái chức Bộ trưởng Bộ Công an thì là một cái mục tiêu để cho nhiều phe phái nó đánh, nó tấn công mình. Cái điều kiện này, cái điều này nó đã xảy ra với một viên đại tướng công an, đó là Trần Đại Quang, đã chết tắc tử với cái ở trên cái vị trí chủ tịch nước, cũng là một viên đại tướng công an. Thành tướng đại tướng, người gọi là đại tướng Tô Lâm, chủ tịch nước Việt Nam Cộng Dân Chủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vừa lên chức, nhưng vô cùng e ngại cái mục tiêu làm sao Tô Lâm phải lấy cho được chức tổng bí thư, đó là cái việc của Tô Lâm. Thành thứ bây giờ đại tướng Tô Lâm, chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tội phạm hình sự của chính phủ Đức vì tội đi bắt cóc người, và gặp tội phạm quốc tế Putin. Cả hai anh tội phạm này gặp nhau để đương vào thế chính trị. Một bên thì Nga, Putin cậy qua Việt Nam để chứng tỏ với thế giới: tôi có bạn ở vùng xa xôi, ở vùng Viễn Đông, đó là bạn của Kim Jong-un, đó là bạn Tập Cận Bình, đó là bạn Tô Lâm, đó là bạn Nguyễn Phú Trọng. Phía Việt Nam, Tô Lâm cũng muốn nhân cái thế này để củng cố cái chức chủ tịch nước mà đang còn nhiều cái hy vọng. Ngoài ra, trong tổng quát chính sách Việt Nam về ngoại giao, Việt Nam gọi là chính sách cây tre. Quý vị đã thấy cây tre là một cái cây rất dẻo dai, tuy nó mốc manh nhưng mà bảo có thể xô ngã, lật ngã những cây đa cây đề to lớn, nhưng mà một cây tre mọc manh không bị lật ngược. Thành thứ cái chính sách cây tre của nước của Hà Nội mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang thực hiện là ngã về Mỹ hoặc ngã về Tàu, ngã về bây giờ ngã về Nga hoặc ngã về Ấn Độ, tùy theo cái người ta có một cái thuật ngữ gọi là chuyển biến của thực tế chuyển biến. Nhưng quay chừng cái ngã cái với đó là lúc ngày trước còn có chiến tranh Việt Nam, còn có cái thế đó để được lấy cái sự yểm trợ của Liên Xô và của Tàu và của khối cộng sản, là vì để ở trong chiến tranh đối với Mỹ, đối với miền Nam Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái thế đó không phải là bền vững lắm đâu, vì thực tế đã cho thấy không có ai yêu quốc gia mình bằng chính quốc gia mình, không có ai yêu nước mình bằng chính của người nước mình. Nếu không yêu nước mình thì đừng có hòng mà dùng cái thế cây tre, cây liễu gì đó để mà tồn tại, vì không phải ai cũng dại cơ nước Mỹ. Chúng ta là người công dân Mỹ đã đặc biệt đã thấy rằng những người lãnh đạo ở cái tòa Bạch Ốc kia, ngoài ra có một cái thành phần lãnh đạo ở trong cái nhà nước ngầm Deep State, mà đó là chính là người đã quyết định nên hai cuộc chiến tranh đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Người cái thế lực đó đã quyết định nên chiến tranh Việt Nam với sự rút bỏ Việt Nam trong ngày 30 tháng 4 75. Cái quyết định đó đã có rút ra khỏi Iraq tháng 7 năm 2021, đã rút ra khỏi Afghanistan tháng 8 năm 2021. Dỡ hay giỏi, kém hay hơn thì cái điều đó lịch sử đã cho chúng ta thấy, và cũng không có thuộc quyền thẩm định và nhận định của cá nhân như chúng tôi ở trên cái chương trình Người Việt lịch sử và thời sự này. Chúng tôi chỉ nhìn từ đó để thấy ra những điều tổng quát của trình bày của quý vị. Qua câu hỏi thứ nhất về cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 và qua cái câu hỏi số 2 là cuộc thăm viếng của Putin trong ngày 19 tháng 6 vừa rồi tại Việt Nam. Đó là những điều chúng tôi có thể tiết lộ quý vị.
Vâng, cảm ơn chú nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Dũng Kim xin chúc chú cũng như quý khán giả có một mùa hè thật là vui tươi và bình an, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Kim và cảm ơn quý khán giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện mà thật ra nó gây nhiều cái phản ứng khó khăn, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải theo dõi, vì đó là công việc, vì đó là sự việc được xảy ra trong tính mạng của mỗi cá nhân người Mỹ gốc Việt ở trên quê hương thứ hai này với ngày vào dù lại sắp tới. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau. Trên nương, trên ngôi mà, trên xác, trên vai, trên xác.